ngón tay chỉ trăng sáu.
Tham thiền 21, xây cất.
Tranh nhau xây cất chùa chiền, Phật nào có muốn điện đền gì đâu. Nhìn xem thế cuộc biển dâu, một cơn thịnh nộ, đất trời tan hoang. Phù vân một kiếp mơ màng, tỉnh ra sực thấy lỡ làng công phu. Ai ơi chớ vụng đường tu, gửi thân tam tế lục thô ao tù. Khuyên ai nên tránh tu mù, vun bồi trí tuệ, tư duy đạo thiền.
Trực chỉ đề cương.
Từ xưa, lâu và lâu lắm, trong đạo Phật có những truyền thuyết dù chẳng là chân lý nhưng có thể nó biểu hiện sự không bằng lòng, bức xúc của ai đó mà người ta đúc kết lại, rồi đặt nó ra. Thí dụ, từ khi Phật tại thế cho đến thời gian 400 năm sau, người ta gọi đó là thời kỳ giải thoát kiên cố, và 500 năm sau gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Từ 1000 năm trở về sau, họ gọi là thời kỳ tháp tự kiên cố. Truyền thuyết đó không nói lên sự phấn khởi trong đạo Phật, mà chỉ ngầm ý than trách chua chát mỉa mai thôi. Lịch sử Phật giáo ghi đến nay có trên dưới 2555 năm, cách Phật lâu xa, tăng đồ không thích nghiên tầm kinh điển, trau dồi trí tuệ, lơ là ý chí giác ngộ và giải thoát. Vô vi pháp không tôn trọng, không ái mộ đam mê, người ta phải tìm một thú vui khác ở mặt hữu vi, chùa chiền, tượng tháp, cảnh trí, hoa viên càng lớn càng rộng, càng đồ sộ nguy nga. Cảnh trí ấy, sự nghiệp ấy, tự nó giới thiệu chủ nhân của sự nghiệp, của cơ đồ ấy. Không phải là người đạo đức tầm thường, thảo nào người xưa để tài danh là hai thứ vui trong năm thứ vui trong trần thế. Người xuất gia lấy việc giải thoát giác ngộ làm trọng. Xưa kia Đức Phật đâu thèm xây cất. Nếu xây cất chùa chiền là cứu cánh của người tu sĩ, thì Phật cần gì phải 6 năm khổ hạnh trốn rừng già để tìm ra chân lý, mà Phật chỉ cần xin tiền của phụ hoàng, mẫu hậu, có thể làm bao nhiêu chùa chiền tráng lệ, nguy nga. Xây chùa không phải là tội, nhưng nếu lỡ lệch mục tiêu, chí hướng giải thoát, giác ngộ, thì tiền của công lao ấy có thể trở thành việc làm di hại cho chánh pháp, cho tín ngưỡng, cho văn hóa của một dân tộc. Tội là ở đó. Xây cất chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất là việc của Phật tử tại gia làm để cúng dường tam bảo, mà Đức Phật đã khuyên nhủ ngay thời Phật tại thế. Vì Phật muốn nhân cơ hội ấy tạo duyên cho Phật tử vun bồi tín tâm với tam bảo, trợ duyên cho hàng xuất gia có nơi dừng chân hành thiền những khi mưa nắng. Đã biết nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, thì còn đam mê lưu luyến xây dựng thêm nhiều để làm gì? Nếu chẳng may vô thường đến, chỉ cần một trận cuồng phong xuất hiện thì hỡi ơi, phù vân một kiếp mơ màng, tỉnh ra sực thấy lỡ làng công phu. Một khất sĩ, đệ tử trơn chánh của Phật, cần học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, viễn ly tam tế lục thô, xa lìa kiến tư hoặc, đi theo đường bát chánh. Bởi vì sự vô thường chẳng tha thứ một ai, nếu chúng ta không vun bồi chánh kiến, chánh tư duy để làm tư lương trên lộ trình giác ngộ và giải thoát, mà cứ mãi chạy theo hư danh, cuồng vọng, thì chỉ luống uổng một kiếp người, bôn nam, tẩu bắc. Chỉ có bồi dưỡng, nuôi lớn và phát huy trí tuệ đạt đến đỉnh cao vô thượng, đó mới là con đường thông minh và duy nhất đúng của một đệ tử thân thương của Phật. Tham thiền 22. Pháp trần. Chim kêu chút chít rừng sau, tiếng gà văng vẳng, ó, o, bên đồi. Thoắt nghe, ý, gợn, bồi hồi. Nhớ ai chẳng biết, vậy mình nhớ ai?
Trực chỉ đề cương.
Giáo lý đạo Phật dạy, bụi bặm là thứ làm lu mờ những gì trong sáng. Cảnh trong sáng, vật trong sáng, tâm tánh trong sáng, những thứ có tác dụng làm lu mờ sự trong sáng ấy, đạo Phật gọi đó là trần. Trần có sáu thứ, thông qua sáu dạng tánh và thể khác nhau, đạo Phật gọi đó là lục trần. Lục trần gồm có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Sắc trần chia chẻ ra thì có hình sắc, hiển sắc và vô biểu sắc. Hình sắc, hiển sắc có thể làm nhiễm ô nhãn căn và nhãn thức. Vô biểu sắc còn có thể tác động nhiễm ô tới nhĩ căn và nhĩ thức nữa. Thanh trần tức là âm thanh, là lời ca, tiếng hát, là giọng quyển, điệu đàn, là ngôn ngữ, hoa mỹ, là tiếng chim, tiếng gió. Thanh trần có thể làm nhiễm ô nhĩ căn và nhĩ thức của ai đó. Hương trần có hảo hương và ố hương. Hảo hương là hương thơm ai cũng thích, còn ố hương khi nói đến có người khịt mũi cười khì. Vì ố hương nói một cách khác là mùi xú uế tanh hôi, là mùi không ai chịu nổi. Nhưng dù mùi gì đi nữa thì nó cũng được gọi là hương, bởi vì hương là đối tượng của tỷ căn vậy. Ố hương là thứ đối tượng làm bực bội không thích của tỷ căn và tỷ thức đã đành, mà hảo hương cũng có thể gây nhiễm ô cho tỷ căn và tỷ thức. Vị trần là đối tượng của thiệt căn và thiệt thức, tức là chất vị mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát, dở, ngon. Trong tất cả vị, vị ngon và vị thích dễ làm nhiễm ô tâm tánh đứng vào hàng số một của con người. Thế nên, người xưa liệt thực là một trong ngũ dục lạc, vì tánh ham ưa khoái khẩu của con người. Xúc trần là đối tượng sở thích của thân, mềm mại, ấm êm, tươi mát, trơn láng, mịn màng. Tất cả những thứ ấy có thể làm nhiễm ô, mê hoặc thân căn và thân thức của con người. Pháp trần đối với lục trần có danh mà không có thực, nhưng sự tác hại của pháp trần trùm khắp cả không gian và thời gian. Duy Thức học định nghĩa pháp trần chính xác và rất hay. Tiền trần, lạc tạ, ảnh tử. Có nghĩa là cái bóng dáng của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và cả pháp trần hỗn hợp tập trung diễn biến thành cái gọi là pháp trần ấy. Thế cho nên, kinh điển chỉ ra rằng, đệ tử Phật học đạo hãy đặc biệt cảnh giác đối với pháp trần. Bởi vì, năm trần trước, người ta có thể tạo điều kiện để vứt bỏ, để cách ly dễ dàng, ai cũng có thể làm được trong thời gian ngắn nào đó. Nhưng với pháp trần, thì nó triền miên, nó đeo đuổi, nó ẩn tàng trong tâm, trong thức. Nếu người đệ tử Phật lơi cảnh giác, hời hợt trong việc thiền quán và sao lãng chánh niệm, thì sự tác hại của pháp trần là vô cùng trọng đại. Tham thiền 23. Chánh chi kiến. Vạn pháp bản lai tánh tịch nhiên, phi hòa phi hợp giả phi duyên, hữu vô tình thức giai phi tướng, vũ trụ càn khôn nhất thể chân. Trực chỉ đề cương. Muốn lên đến tột đỉnh cao của định tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến, người đệ tử Phật phải xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc, chánh chi kiến. Chánh kiến là một nhận thức đơn thuần của mắt. Chánh chi kiến là sự nhận thức của mắt có sự liên hệ của tâm. Chánh kiến là sự thấy của mắt chỉ là sự nhận thức còn trong giai đoạn hiện lượng, trực giác. Chánh chi kiến là sự thấy biết đã trải qua đệ nhị sát na, đi vào tỷ lượng, vừa thấy vừa biết tà, chánh, trơn, ngụy, rõ ràng. Đệ tử Phật, một khất sĩ chân chánh, ái mộ con đường giải thoát và giác ngộ của Phật, cần bồi dưỡng cho mình một nhãn quang chánh chi kiến khi nhìn hiện tượng vạn pháp. Tịch nhiên, bất động, trơn như và như như là những văn từ, ngôn ngữ mà Phật tử xuất gia hay tại gia muốn đi sâu con đường học đạo, hành đạo, đều phải bồi dưỡng qua tiến trình văn, tư, tu của mình. Tuy nhiên, một khất sĩ chân chánh, một đệ tử Phật tại gia muốn đi sâu con đường học đạo cũng không được quên rằng, nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, nhất tâm trơn như. Nói các pháp nhân duyên sanh không đúng. Nói các pháp hòa hợp sanh không đúng. Nói các pháp không hòa hợp sanh không đúng. Nói các pháp tự nhiên sanh cũng không đúng. Nói các pháp do một đấng thần linh siêu nhiên sanh lại càng không đúng. Một đạo sĩ có tuệ nhãn, có pháp nhãn, luôn luôn nhìn thấy vạn pháp thông qua ba cửa: không, vô tướng và vô tác. Người đạo sĩ đã thành tựu đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo quả. Tâm ý các ngài thường trú trong chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vạn pháp giai như. Tham thiền 24. Tết Đoan Ngọ, năm Tân Mão. Bốn năm nhàn trú đất Tây Nguyên, Phật pháp tùy duyên lặng lẽ truyền, tận ý tồi tà tôn chánh giáo, tặng vàng cho đá khắp nhiều phương. Trực chỉ đề cương. Chủng tánh căn cơ là những danh từ trừu tượng, nó không có hình dáng, kích thước, sắc màu, không ai có thể cầm nắm, dờ mó, thấy biết, nhưng công dụng biểu hiện của nó thì rất là thực dụng. Kinh điển giáo lý của đạo Phật, người nghe, hiểu biết và nhận thức đều khác nhau hết. Nhận thức, hiểu biết khác nhau là do căn cơ, chủng tánh khác nhau. Kinh điển thường phân loại và chia chủng tánh gồm có đại thừa chủng tánh, tiểu thừa chủng tánh, bất định chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh và nhất thiền đề chủng tánh. Do có nhiều chủng tánh như vậy, nên kinh dạy, Phật sướng nhất âm, tùy loại các đắc giải. Nhàn đạo, nhàn trú là ngôn từ nói để nói vậy thôi, nói để biểu thị và ngầm ý nhắc nhở mình
và người về thời gian, thiểu dục, chi túc, ba chấm ấy. Nhàn của người biết học, giỏi tu không có nghĩa là ở không, kể cả chơi cũng không có nghĩa là ở không chơi. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, bồi dưỡng đạo tâm, nung đúc đạo lực, phát huy đạo hạnh, lấy đạo quả làm mục tiêu, thường tư duy quán chiếu ngần ấy đối tượng, thì rõ là một đệ tử, đáng được Phật khen rồi. Truyền bá chánh pháp, chấn hưng đạo Phật, không dựa trên tổ chức hình thức kiểu đạo tràng này, nghi thức van xin cầu nguyện nọ, cũng không cần chùa to, Phật tượng lớn, cũng không di chuyển dày đây mai đó để tụng niệm, để cầu nguyện, để lễ bái, van xin, mà tùy duyên vận dụng khéo léo, thích ứng thời cơ, không khoa trương, không ồn ào hình thức, lặng lẽ mà người trí cũng có thể truyền được chánh pháp đến cho nhiều người. Tôi ta phụ chánh là một lý tưởng và cũng là một lập trường kiên định của nhiều bậc chân tu, chân chính. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là lộ trình chánh đại quang minh mà Đức Phật khai sáng, là ngọn đuốc bất diệt soi sáng cho hàng hậu học tương lai. Tà kiến là thứ đối trọng nặng nề và nguy hiểm đối với chánh kiến. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nói chung tất cả những đức tin có tánh siêu hình, hoang tưởng, không có sự thật. Người đạo sĩ tốt lấy tồi tà phụ chánh làm sự nghiệp của đời mình, cũng như lấy thiểu dục chi túc làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Vàng có hai cách, để cho người thợ vàng biết được tuổi vàng, và vàng thiệt, vàng giả. Một, dùng lửa đốt để biết tuổi vàng. Hai, dùng đá và cường toan cực mạnh, người thợ vàng biết được tuổi vàng. Truyền trao cho bá tánh, hướng dẫn cho nhiều Phật tử học được chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Người tu sĩ ấy tự coi như mình đã tặng vàng và cho đá lắm lắm rồi vậy. Tham thiền 25. Tà dương bối cảnh. Sơn nhân cư trú núi đồi, ngày vui cây cỏ, đêm cười trăng sao. Thông reo gió rít đồi cao, chưa nghe gà gáy, chim gù chiều hôm. Xa xa dáng núi mơ huyền, mây răng sương phủ, bạc phao núi rừng. Trực chỉ đề cương. Người đệ tử Phật học sâu, thiền sâu, có hạ thủ công phu tu tập, người ta sẽ thấy giá trị sâu sắc của cụm từ bất tư nghì giải thoát. Bất tư nghì giải thoát có nghĩa là sung sướng, an lạc, giải thoát vượt ra khỏi sự nghĩ ngợi, hiểu biết luận bàn của ai đó ngoài mình. Có được sự giải thoát ấy, hành giả phải biết pháp môn tu. Pháp môn tu đó kinh điển gọi là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Bất tư nghì giải thoát pháp môn tu không khó, hành không khó, chứng không khó, nhưng lại phải trải qua quá trình tu, hành, chứng, đạt đến đỉnh cao trên bước đường học đạo, hành đạo và chứng đạo. Tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Huyền Giác Thiền Sư nói, rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa, thượng sĩ, tối lợi căn. Bối cảnh đồi Tà Dương người biết học, biết hành, biết tu, biết chứng cũng có thể tìm thấy môi trường, hoàn cảnh, đối tượng ấy. Ta thử đọc bài thơ Tà Dương Bối Cảnh. Sơn nhân cư trú núi đồi, ngày vui cây cỏ, đêm cười trăng sao. Thông reo gió rít đồi cao, chưa nghe gà gáy, chim gù chiều hôm. Xa xa dáng núi mơ huyền, mây răng sương phủ bạc phao núi rừng. Vận dụng phương pháp tu thiền, hành thiền, tọa thiền, ngọa thiền trong bối cảnh ấy, trong môi trường ấy, một thiền giả hay thiền sư khỏi cần vận dụng tâm tư thiền, quán hay đối tượng nào khác. Thiền không tư duy, không quán chiếu, không đối tượng, hoạt động trong môi trường bối cảnh, tâm không, cảnh tịch, người ta có thể gọi đó là thiền thanh thản, thiền buông xả, thiền thư giãn. Đạt được cảnh giới ấy là người sắp đạt đến hoặc đã đến cảnh giới tu vô tu tu, và có thể là người rồi tất cả, như Huyền Giác thiền sư đã từng nói. Tham thiền 26. Trực diện cái ta. Vô ngã là thân, đích thị mi. Mi là huyễn hữu rõ không nghi. Máu cao máu tuột, nhìn hoa đốm. Lê bước chân hưu, vẹo cẳng nai. Trực chỉ đề cương. Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu ngôn ngữ, âm thanh. Điều đó xin dành riêng cho những nhà ngôn ngữ học và xã hội học. Điều mà ai cũng có thể biết là chủng tộc nào cũng giống nhau khi nói đến tôi, ta. Đều nhất trí với nhau đó là một đại danh từ, ngôi thứ nhất, đích thực chỉ cho mình. Tôi và ta, tùy hoàn cảnh, tùy vào văn hóa, chủng tộc, môi trường, xã hội, phát xuất từ biến kế chất. Nó có thể biến dạng bằng một âm thanh, một danh xưng khác, chẳng hạn như chẫm, quả nhân, hoặc ở nhà, hoặc đằng này. Đối với đạo Phật, danh xưng gì cũng vậy, danh xưng thấp nhất là sát thủ thú. Sát thủ thú là cái tên bất đắc dĩ, phương tiện, dùng ám chỉ cho ngũ ấm thân. Ngũ ấm thân hay ngũ uẩn thân mà nhân loại đều ám chỉ cho cái tôi, cái ta, và tự cho tôi, ta ấy là một con người. Kinh điển Phật dạy, tất cả pháp vô ngã. Tất cả pháp vô ngã, vì vô ngã cho nên tất cả pháp vô thường. Vì tất cả pháp vô thường cho nên tất cả pháp bất ổn. Vì tất cả pháp vô ngã, vô thường, bất ổn, cho nên không có pháp nào trường tồn vĩnh cửu, bất động, bất biến. Con người là một pháp trong vạn pháp, là một vật trong các thứ vật. Thế nên, cái ta của ai đó đều có một tính chất như vậy, giống nhau. Cái ta của vua, của quan, của tướng tá, của nông phu, của tiều phu, của tất cả sĩ phu chăm họ, không có cái ta nào được hưởng cái quyền như như bất động bao giờ. Thành, trụ, hoại, không là chân lý. Sanh, trụ, dị, diệt là chân lý. Sanh, lão, bệnh, tử là chân lý. Căn cứ vào chân lý của vũ trụ nhân sanh ấy, thì ngũ uẩn vô ngã đích thị rồi. Ngũ uẩn thân có thể sớm còn, tối mất, không ai dám bảo đảm mạng sống qua đêm. Thế chẳng phải huyễn hữu là gì? Thân đã là vô ngã, đã là huyễn hữu, không có sức tự tại tự chủ cho tự mình, thì chuyện máu cao, máu tuột, mắt lòa, nhìn đâu cũng thấy toàn hoa đốm là chuyện đầy rẫy trên đất nước này, đất nước nọ mà ai cũng biết. Chuyện lê bước chân hiu vẹo cẳng nai là chuyện bình thường của những người ngoài 80 tuổi. Hy vọng tất cả thiền sư, pháp sư, kinh sư và những người Phật tử tại gia tự xem mình là đệ tử Phật, nên để thì giờ tĩnh lặng trực diện cái ta. Tham thiền 27. Bòn vàng trong cát. Tâm sự nhân tình gợi khổ đau, thị phi trần thế chuyện muôn đời, luận sâu hiểu kỹ sai thêm lớn, quẳng tí trần xa nhặt tí vui. Trực chỉ đề cương. Vàng là thứ kim loại hình như đắt giá nhất so với các kim loại khác. Đất nước Việt Nam có những đồi, những suối có trữ lượng vàng. Trên thế giới nhiều nước khác cũng có trữ lượng vàng. Vàng quý, đắt giá, tại vì ít, người ta khó kiếm, khó tìm. Đất cát, núi non nhiều, nhiều lắm, người ta gọi là hành tinh. Tự thể của hành tinh ấy là đất, là cát, là núi non. Thế cho nên, muốn có vàng, người ta phải bòn, phải đãi trong cát, đất, tại vì vàng quá ít. Đệ tử Phật đi con đường Phật, kinh sách Phật dạy, hãy để lòng cảnh giác trong cuộc sống tiếp nhân xử sự. Luôn luôn cảnh giác nhân tình, cảnh giác tâm sự, cảnh giác chuyện thị phi. Nhân tình, tâm sự, chuyện thị phi, nếu không khéo thì nó trở thành những thứ đè nén, chôn vùi như đất, cát, núi, đá của hành tinh. Chúng sẽ che lấp mất vàng, làm cho vàng vốn ít, khó kiếm tìm, lại càng thêm khó. Từ bi, hỷ, xả, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là những thứ cần phải bòn, phải đãi một cách chuyên cần mới được, vì đó là sản phẩm quý hiếm, là vàng, thậm chí hơn cả giá trị vàng. Nếu là người trí, người ta không bao giờ tin với nhận thức chủ quan về sự luận sâu hiểu kỹ của mình. Đức Phật Thích Ca vốn là một con người thành Phật. Đức Phật Thích Ca là một giáo chủ cõi Ta Bà. Nhưng Đức Phật Thích Ca khác hơn những đấng giáo chủ siêu nhân siêu nhiên khác, là Phật không tự đặt để ra gì, không tự làm gì, không tự phán gì, và không có quyền trị phạt ai. Đức Phật Thích Ca chỉ thấy cái gì vốn có của vũ trụ, chỉ nói cái gì vốn có của vũ trụ, chỉ biết cái gì vốn có của vũ trụ mà thôi. Trần sa hoặc là một thứ sai lầm, nhiều như cát, như bụi. Nếu người tu Phật, học Phật, dụng tâm, khắc kỷ loại trừ, gột rửa kiến hoặc và tư hoặc, mà không quan tâm, không cảnh giác trần sa hoặc, thì cuộc sống chưa có thể an vui hạnh phúc được. Trần sa hoặc mặc dù ví như nhánh lá chồi tược, nhưng nhánh lá chồi tược nếu còn thì thân cây chưa chết. Thế cho nên, muốn được an vui, muốn được tâm hồn thanh thoát, bớt đi lục dục thất tình, người học đạo phải hết sức quan tâm, cảnh giác trần sa hoặc. Trao đổi nhiều, tâm sự nhiều, bàn luận, nhân tình nhiều, phân biệt thị phi nhiều, là nguyên nhân sản sanh trần sa hoặc. Tham thiền 28. Mổ mắt. Ngũ uẩn thân rồi thảy giống nhau, lão sanh bệnh tử khổ lao đao. Hữu vi mộng huyễn vân bào ảnh, mang kiếp phù hư tránh được sao? trực chỉ đề cương. Mắt là nhãn căn, một căn trong lục căn. Lục căn là sáu chi phần tổng hợp, đại biểu cho một thân thể của con người. Nói rộng ra, con người còn có cả ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, đương nhiên đã gồm lục căn trong ấy. Ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, lục căn tổng thể vật chất ấy, đạo Phật gọi là sắc. Nó chỉ là một phần hai, phân nửa một con người mà thôi. Hoàn chỉnh một con người, phải có thêm một phần hai, tinh thần, đó là lục thức. Lục thức đạo Phật gọi chúng qua một cái tên tổng hợp là tâm. Tổng thể hỗn hợp sắc, tâm của con người, đạo Phật gọi đó là ngũ uẩn thân, hiện có của tất cả mọi người đang có. Ngũ uẩn thân, thông thường kinh điển gọi là tứ đại, nhưng hiểu sâu, lý luận chặt chẽ hơn thì ngũ uẩn thân, tứ đại thân chưa hoàn chỉnh lắm. Nhận thức bằng tuệ nhãn qua giáo lý đại thừa, thân thể con người phải hiểu là thất đại duyên sanh mới hoàn chỉnh. Đã thọ thân ngũ uẩn, thất đại duyên sanh, thì vào thời điểm này, những nhà thông thái bảo rằng, hoàn cầu hiện nay có 8 tỷ người trên dưới. Với cái thấy qua tuệ nhãn của đạo Phật, thì hoàn cầu có trên dưới 8 tỷ người, hay trên dưới 10 tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, thì cũng chỉ là ngũ uẩn, thất đại duyên sanh, đều giống như nhau mà thôi. Vũ trụ vạn hữu, dù có thiên sai vạn biệt, đạo Phật dạy tất cả đều do ngũ uẩn, thất đại duyên sanh, mà ngũ uẩn, thất đại là hữu vi pháp. Người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, thiết tưởng vấn đề sanh, lão, bệnh, tử, sanh, trụ, dị, diệt, thành, trụ, hoại, không, tất cả đều thuộc lòng chân lý ấy. Mổ mắt là việc bình thường, thậm chí còn là tầm thường nữa, bởi vì mắt là một phần của lục căn, là một phần nhỏ của ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ. Sự bệnh hoạn đau đớn, sự thương tổn ấy là chuyện tất nhiên của thân ngũ uẩn, thất đại. Sự thật của các pháp hữu vi là người trí nên biết, nói gì cũng không bao giờ chúng là chúng. Mắt không được nói là không quan trọng. Ai cũng biết mù lòa là sự đau khổ lớn lao của con người. Nếu con người kém ý chí, không đủ sức phấn đấu, người mù lòa có thể gọi là người tàn phế, thì bảo vệ mắt, mổ mắt, giữ gìn mắt, bồi dưỡng mắt mù lòa trở thành trong sáng là điều không thể nói không quan trọng đối với đa số người. Tuy nhiên, một số người khác thì việc điều trị bệnh mắt, mổ mắt là chuyện bình thường, thậm chí tầm thường như đã nói trên. Ở thế gian, không ít người sanh manh từ bụng mẹ, cũng có người rủi ro, tai họa mà mù lòa bởi một duyên cớ nào đó. Vậy mà những người sanh manh mù lòa ấy không hẳn tàn mà cũng không hề phế, trái lại họ còn trở thành một nhân tài, một quái kiệt bởi sự phấn đấu, bồi dưỡng, tập luyện một nghề nào đó, một chuyên nghiệp sở thích nào đó của mình. Ở trong đạo Phật cũng có người bị bệnh tật mù lòa mà cũng không tàn phế. Đức Phật cho biết ông A Na Luật, một đệ tử tánh tình hôn độn, vì hôn độn mà trở thành nguyên nhân khiến cho ông mù lòa. Vậy mà trước đại chúng hơn ngàn người, Đức Phật tuyên bố và ngợi khen ông A Na Luật, thiên nhãn đệ nhất, là một trong 10 đại đệ tử được Phật khen có những đặc điểm chứng đắc riêng. tôi có đi bệnh viện mổ mắt vào ngày mùng 5 tháng 8, 2011, nhằm ngày mùng 6 tháng 7, Tân Mão. Đối với tôi là chuyện dưới tầm thường, chứ không phải tầm thường. Có thể nói việc đó không có gì đáng nói và không được nói. Không cần cho ai biết, ai nghe để làm gì. Bởi vì đó là chuyện nhỏ, rất nhỏ, dưới tầm thường mà. Với lập trường của tự thân tôi từ thuở nhỏ tới giờ, nhất là từ khi tôi học đạo, hành đạo, tất cả đều là chơi, trong đó kể cả việc sống và chết. Thế thì tự mình biết và mọi người cùng biết rằng tôi và chúng ta đều mang kiếp phù hư. Hiểu như thế thì việc mổ mắt, trị bệnh mắt rõ là việc dưới tầm thường là vậy. Tham thiền 29. Ích kỷ cần phải học. Đại ý của Phật pháp. Muốn thành Phật, ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ việc của người và quên mất ta là ai. Tướng ngã nhơn là sản phẩm từ nghiệp tướng vô minh. Ly tứ tướng còn phải quên cả không gian, thời gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Trực chỉ đề cương. Ý tứ của người xưa, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Ý tứ của người nay, theo như Huyễn Thiền Sư, thì ích kỷ không tốt, vị tha cũng không tốt, biết thì tốt. Dựa trên ý tứ ấy mà suy, văn thân, cú thân, danh thân chỉ là ký hiệu, là công cụ, giả lập để ghi lại những gì cần ghi lại. Văn cú, danh tự, nó không là gì hết. Muốn tìm một đạo lý, một triết lý, một chân lý, nếu ai đó tin tưởng tìm tòi ở văn cú danh, sẽ không bao giờ tìm có. Thảo nào, những bậc tiền bối đạt đạo, những thành phần long tượng trong đạo Phật, đã từng dũng dạc phiển minh rằng, nhất thiết chư pháp, tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng. Tiêu đề ích kỷ cần phải học. Nghe ra, những người trí thức trong đời lập tức khịt mũi cười khì. Vậy mà, biết thì nó trở thành một nguyên nhân, để rồi trở thành một kết quả mà giá trị cả thế gian không có gì để đổi. Muốn thành Phật, ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Nếu biết bạn là người không bảo thủ, không chủ quan, là người không tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào về chi kiến của mình, tôi có thể nói khẽ với bạn rằng, đó là lời Phật, ý kinh, là kim chỉ nam cho những ai quyết tâm đi theo con đường giác ngộ, giải thoát. Bởi vì, phải tu tập ích kỷ mới thành tựu đại lực, phát bồ đề tâm. Phải tu tập ích kỷ mới thành tựu chí nguyện, cát ái từ thân. Phải tu tập ích kỷ mới miến ly hương đản, thế pháp bẩm sư. Phải tu tập ích kỷ mới cắt đứt lục trần. Phải tu tập ích kỷ mới đóng biết lục căn. Phải tu tập ích kỷ mới viễn ly được việc của người. Và vì ích kỷ tận cùng, ta quên cả bản ngã của ta. Trên đường tu tập, bất cứ là ai, hễ còn ngã tướng, thì còn có đối tượng, dù đối tượng đó là động vật, là thực vật, là khoáng vật, hay phi vật. Đã có đối tượng, thì đối tượng ấy trở thành nhơn tướng. Ngã tướng, nhơn tướng là sản phẩm của tam tế lục thô, khởi một niệm chấp ngã, chấp nhơn, thì ai đó coi như tự mình bằng lòng là sản phẩm, là con đẻ của vô minh nghiệp tướng rồi. Đã từ lâu, lâu lắm, khó ai tìm được cái mốc thời gian tạo ra cái nấm mồ, chôn vùi chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Người ta truyền đạt, giáo hóa, đào tạo, dẫn dắt với nhau, đi mãi trên con đường hun hút, không có ngõ ra. Người ta cố cắt nghĩa, cố giải thích rằng chúng sanh tướng là những con người này, con người nọ, con vật ấy, con thú kia, loanh quanh trong vòng lẩn quẩn của các loài sinh vật. Rồi người ta cũng cố cắt nghĩa, cố truyền đạt rằng thọ giả tướng là sự thọ mạng, sự sống dai, chết ngắn của những con người, con vật nào đó mà họ tưởng tượng ra. Nếu bạn là người không bảo thủ, không chủ quan, không tự đại, tự đắc, tự hào về chi kiến của mình, thì tôi xin nói khẽ với bạn rằng, cái lối giải thích cũ kỹ mà người ta nhào nặng, gò ép bởi chữ chúng sanh ấy, chật lất hết, không dính dáng gì với lời Phật ý kinh. Mà bạn chỉ nhớ đơn giản rằng, chúng sanh tướng là cái món không gian, còn thọ giả tướng là cái món thời gian. Hai món đó nằm trong nhiều món của vô số nhân duyên để làm ra bạn, ra tôi đấy. Cho nên muốn thành Phật, phải ly tứ tướng, mà ly tứ tướng thì trong đó ly cả không gian và thời gian đó bạn.
Tham thiền 30. Hư không tạng Bồ Tát, ông là ai? Đại ý Phật Pháp, dù sinh hoạt tự xem mình như đã chết, trụ nhân gian mà không có mặt cõi ta bà. Có thấy nghe, nhưng rỗng lặng tợ xanh manh, sống tuệ giác, đặt mình như người vô trí. Trực chỉ đề cương, đại ý Phật Pháp là gì? Thế nào là đại ý Phật Pháp? Đó là hai câu hỏi của những thiền sinh trong nhiều thế hệ trước. Hai câu hỏi đó lẽ ra phải được chỉ giáo, phải được trả lời thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu cho những ai muốn biết. Tránh né, không thẳng thắn trả lời, không chỉ giáo rõ ràng, không đáp ứng yêu cầu tu học của người muốn học tu. Bậc tiền bối cao tăng nào đó, hãy tự xét lại vai trò trách nhiệm, lương tâm và đạo đức của mình. Gian lẫn pháp ư? Chưa đủ điều kiện bằng lòng để nói ư? Hay bụng rỗng lòng không ư? Tạo dựng những hành động dị kỳ, thường để lấp liếm, chôn giấu sự san lẫn pháp, chưa có điều kiện đáp ứng ý muốn của mình, hay sự ngu dốt của mình. Trong đạo Phật, không thể chấp nhận cho ai có những tư tưởng không lành mạnh ấy. Nếu là bậc cao tăng thạc đức, là viện chủ thiền sư vị pháp vong thân, xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng, thì vấn đề đại ý Phật Pháp không có gì khó khăn mà không chỉ bảo, không truyền đạt. Đức Phật còn tại thế, suốt 49 năm thuyết giáo, đinh ninh nhắc nhở cho các đệ tử, văn nhi tư, tư nhi tu, thấm nhuần chân lý qua lời dạy ấy, Bồ Tát Văn Thù đã trình lên Phật. Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Vậy vì lý do gì các bậc cao tăng, những vị thiền sư cao đức, không truyền đạt, không dạy bảo, bằng lời như Đức Phật Thích Ca đã làm? Dạy đạo, khai đạo, truyền đạo, bằng cách thụi vào ngực,
thoi vào hông, hét vào tai, tát vào mặt, đập hèo, đánh gậy, để khiến cho những thiền sinh, những tu sĩ hậu học tiếp nhận nguồn giáo lý, giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến của đạo Phật. Rõ là một việc làm kỳ quặc, trái ngược hoàn toàn cách giáo đạo của Đức Phật xưa kia. Suốt 49 năm hoằng pháp lợi sanh của Đức Phật Thích Ca, khắp Tam Tạng kinh điển không thấy có chỗ nào Đức Phật dạy đạo bằng những hành động như vậy. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Câu kinh ấy là đại ý Phật Pháp, có sao đâu. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt như điện. Là đại ý Phật Pháp, có sao đâu. Bài thơ Ích Kỷ Cần Phải Học gọi là đại ý Phật Pháp, có sao đâu. Bài thơ Hư Không Tạng Bồ Tát, ông là ai, gọi đó là đại ý Phật Pháp, cũng được cơ mà.